thì đó là cái nhận quá sai lầm. Bởi vì qua đó không thật là sao thật có chỗ sân, mà bởi vì mình đã quên cái tánh như sân là rỗng lãng, rồi mình đã cho rằng trong như sân thật có qua đó, thì như vậy như sân là chỗ thật thanh của qua đó. Vì vậy cho nên mình bị hai cái lầm, do những cái vọng chấp này mà mới có luân hồi sanh tử. Vì vậy mà gọi đó là vô minh. Thì như vậy tức là tới đây Đức Phật kết thúc cho chúng ta thấy cái vô minh nó là gì. Tuy nhiên ở trong đây dùng hai cái thí dụ. Thí dụ sau là qua đớn. Thí dụ qua đớn này được nhắc tới nhắc lui để cho chúng ta thấy rõ qua đớn thân thiệt do con mắt bệnh mà thấy. Thì như vậy chúng ta khi thấy qua đớn thì nên nghĩ thế nào? Muốn trời qua đớn phải làm sao? Muốn trời qua đớn không nên dẹp cái hư không, không phải đi tìm đi bóp từng cái qua đớn cho nó hết, phải không? Mà chỉ là trị con mắt lành. Thì như vậy con mắt bệnh là ví dụ cho mình làm cái gì? Con mắt bệnh là ví dụ cho cái gì? Thì con mắt bệnh tức là chỉ cho cái vọng chấp, cái thân vọng chấp cái tâm đó, vọng chấp thân tâm cho là thiệt, thì đó là cái gốc của bệnh. Mà khi mình vọng chấp cái đó rồi thì tất nhiên mình không còn thấy cái gì nữa, không còn thấy cái thể chân thật là cái chân như, cái chân như là vũ cho hư không, phải không? Cái chân như là vũ cho hư không mà qua đớn là nó hiện ra, đó là do con mắt bệnh. Con mắt bệnh là do vọng chấp thanh tâm là thiệt. Bởi vọng chấp thanh tâm là thiệt cho nên thấy tất cả pháp thế gian là thiệt. Thì tất cả pháp thế gian đều là như qua đớn ở trong hư không. Và khi chúng ta đã vọng nhận thanh tâm là thiệt thì đối với cái tánh chân như chúng ta đã quên, cho nên đây nói mình đã lầm cái tánh hư không, mà đã quên cái tánh chân như rồi lại còn cho rằng qua đớn nó có thật tâm, có thật diệt, thì thật tâm thật diệt cho nên thật có chỗ để nó tâm. Thì như vậy tức là cái không có mà tưởng là có, còn cái có lại được quên mất, cái chân thật quên mà lại chấp cái vọng. Thì như vậy tóm lại cho dễ nhớ, tất nhiên chúng ta một khi lầm chấp thanh tâm là thiệt thì đối với tất cả pháp chúng ta đều thấy nó thiệt. Đó là gốc của vô minh, đó là gốc của luân hồi sanh tử. Vì vậy cho nên vô minh là cái nhân cái sanh tử luân hồi, mà vô minh chính là cái nhận lầm thân tâm này thiệt. Cái đó là cái gốc. Khi thân tâm này mình không còn nhận lầm nữa thì tất cả pháp thế gian mình cũng không còn nhận lầm. Còn nếu thân tâm mà còn nhận lầm thì tất cả pháp thế gian không bao giờ mình tìm được lẽ thật, phải không? Vậy mà chúng ta hiện tại nghĩa là cứ tìm cái thật ngoài cái thân tâm mình. Ví dụ như giờ mình nghiên cứu cái bàn này cách nọ để tìm ra sự thật của cái bàn, khi đó mình cũng phải tìm sự thật của mình đó. Nơi thân tâm mình mà không tìm sự thật của nó, cứ tìm sự thật bên ngoài, càng tìm lại càng xa, càng không thấy được sự thật. Cho nên cái lối tu của nhà Phật là cái lối tu trở lại gần đó thì coi như là tiêu cực, phải không? Nó là tiêu cực nhất, là không có nghĩ tới cái bên ngoài, chỉ xoay lại cái bên mình. Nghĩa là trong bốn hướng mà không lầm một hướng thì các hướng khác đều không lầm. Đó, thì chúng ta xoay lại ngay con người chúng ta mà tìm ra sự thật nó thì tất cả sự thật xung quanh đều hiện. Còn nếu sự thật nơi mình mà không tìm ra, rồi cho tìm cái gì cũng không có được sự thật hết. Mà chính cái chỗ đó thì chúng ta thấy như là cái căn bản học của người tu và cái căn bản học của thế gian nó khác ở chỗ đó đó. Cái căn bản học của thế gian thì thấy mình thiệt, cảnh thiệt, tâm mình thiệt, rồi cho nên học tất cả cái gì cũng thiệt hết. Như vậy mà càng học càng chìm ở trong cái mê lầm. Còn cái học của người tu là nghe nơi mình khám phá ra mình không thiệt, cái thân không thiệt, khám phá ra cái vọng tưởng không thiệt, thì trình đó tất cả cái khác mình đều thấy rõ, nó không thiền. Nó chừng nào để như vậy và lần lần dẹp hết vô minh thì mình mới thấy cái thật đầy khắp, không còn thiếu thốn chỗ nào hết. Đó là cái tánh viên giác, cái giác mà tròn đầy. Thì như vậy quý vị thấy cái đoạn này Đức Phật tuy có dạy cho chúng ta biết rõ cách tu, nhưng dạy đó chỉ là dạy cách tóm lược thế nào là chỗ y cứ để khởi tu, rồi thế nào là vô minh. Vô minh và chỗ khởi tu mình đã biết rồi thì tất nhiên từ đây sau cách tu nó sẽ dễ dàng. Trước hết là biết chỗ y cứ là tánh viên giác, kế đó là biết cái dẹp trừ là vô minh, phải không? Y cứ tánh viên giác để dẹp trừ vô minh, thì viên giác là cái gì, vô minh là cái gì, hai cái đó mình biết rồi thì từ đó về sau thì tu sẽ không khó nữa. Này thiện nam tử, cái vô minh này không thật có cái thể, cái vô minh này thật không có thể, hay là không phải thật có thể, như người ở trong giấc mộng, khi mộng chẳng phải không, là đến khi tỉnh rõ ràng không có, vô cái đất tức là không có. Như các cái hoa đốm nó diệt ở trong hư không, không thể nói quyết định có cái chỗ diệt hay là có cái chỗ quyết định diệt. Vì cái sao? Vì không có cái chỗ sanh. Tất cả chúng sanh ở trong cái vô sanh vọng thấy có sanh diệt, thế nên nói gọi là luân hồi sanh tử. Thì như vậy cái đoạn này Đức Phật ngài chỉ thêm cho rõ, vì nghe nói vô minh thì chúng ta lầm chấp vô minh là thật, cho nên ở đây Phật liền chỉ cái vô minh đó nó không phải thật. Vì sao vậy? Vì nó là một cái hư giả. Ví dụ như giấc mộng, khi người nằm mộng, lúc mộng thì thấy nó cảnh tượng trong mộng có hay không? Khi mộng thì thấy cảnh tượng có, nhưng khi tỉnh thì nó lại còn mất. Thì như vậy, có trong khi mộng, đến tỉnh thì mất, thì cái đó thiệt hay không thiệt? Nó không thiệt. Cũng như vậy, cái vô minh, khi chúng ta mê thì có, mà khi chúng ta giác không còn, thì nó thiệt hay không thiệt? Thì vô minh là gốc của luân hồi, mà cái gốc của luân hồi lại không thiệt. Cái gốc không thiệt thì chữ luân hồi có thiệt hay không thiệt? Có thiệt hay không thiệt? Không có thiệt sao mình đang luân hồi? Quý vị thử, mình bây giờ đang làm gì? Đang luân hồi, nó đang luân hồi, nó không có thiệt. Tại sao mình đang luân hồi? Mình đang luân hồi nó không có thiệt, làm sao ai tin được cái điều đó? Ai biết cho mình như mọi người? Thì như vậy ở đây chúng ta phải xác nhận thật là rõ ràng cái điểm này để tu. Đức Phật ngài chỉ cho biết rằng tất cả chúng ta ai cũng có tánh duyên giác, nhưng mà nơi Đức Phật thì ngài do đoạn hết vô minh, cho nên tánh duyên giác là được tròn vẹn thì gọi là thành Phật. Còn nơi mình vì chưa có đoạn được vô minh, mình quên cái tánh duyên giác đi, cho nên mình làm tròn phu. Thì khi đó mình đang làm tròn phu thì vị cái vô minh nó làm chủ động để kéo mình, lôi mình trong vòng luân hồi, phải không? Thì vô minh là cái chủ động để lôi mình trong vòng luân hồi. Mà vô minh đó nó sự thật nó không thiệt. Bởi vì như khi nãy nói, vọng nhận thân tứ đại là mình, vọng nhận cái duyên theo bóng dáng có trần làm tâm mình, thì cái vọng nhận đó nó thiệt hay không thiệt? Để khi nào mình nghe thì vọng nhận như vậy, bao giờ mình tỉnh rồi thì không gặp vọng nhận như vậy thì cái đó mất liền, phải không? Nhưng mà khi nhận lầm như vậy đó thì cái đó là cái gốc cái động cơ chính yếu để luân hồi. Mà cách dẫn nhận như vậy đó đâu phải là cách thiệt. Nếu nó thiệt thì chắc không có thành Phật. Vì cái nhận lòng giữa hoài đó thành Phật. Mà bởi vì có người biết cái đó là giả thành Phật, thì mình bây giờ mình cũng biết cái nhận lòng như vậy không phải là cách thiệt. Cho nên Đức Phật mình nói rằng cái nhận lòng đó là vô minh. Bởi vô minh cho nên nó đưa mình tới trong lòng luân hồi sinh tử mãi mãi. Bây giờ đây mình phải biết rõ cái vô minh đó nó cũng không thật. Ví dụ như trong giấc mộng, mình đang mộng thì cái cảnh nó là có, nhưng khi mình tỉnh thì cái cảnh nó là không. Thì mộng có, tỉnh không thì cái có trong khi mộng đâu phải là thiệt. Phải không? Biết rõ ràng cái có trong khi mộng nó không phải là thiệt. Thì bây giờ đây, nếu người ta nói mình đang trong luân hồi mà tại sao không thiệt, sống ở đây, làm việc ở đây, vân vân, mà nói đây không thiệt, ai chịu cho? Nhưng bây giờ mình làm sao mình biết được cái luân hồi là không thiệt? Thì bây giờ mình chỉ biết mình đang sống đây là mộng, thì tất nhiên cái luân hồi nó không thiệt chứ gì, phải không? Phải. Nếu mình chấp nhận tuổi sống là thiệt thì cái luân hồi thiệt, phải không? Nếu mình chấp nhận tuổi sống là mộng thì cái luân hồi đó là thiệt, phải không? Đâu nghĩ gì thử nhận kỹ bạn. Nếu mình chấp nhận cuộc sống hiện giờ của mình đây là mộng thì cái cuộc luân hồi nó liền bị bẻ gãy, phải không? Còn nếu mình chấp nhận cuộc sống hiện hữu của mình là thiệt thì luân hồi có giá trị. Cái chỗ đó mà mới nghe thì quý vị thấy khó, chứ sự thật ra hiểu kỹ rồi, đó là cái gốc. Gốc của giải thoát thì gốc luân hồi. Nếu mình thấy cuộc sống hiện giờ là một giá trị thật, thì đó là mình chấp nhận luân hồi thật. Mà chấp nhận luân hồi thật thì phải chấp nhận vô minh là thật. À. Còn bây giờ mình biết cuộc sống mình đương là cuộc sống mỏng mà. Biết nó là mỏng thì mai mốt mình tỉnh thì cái mỏng này không còn. Mà biết nó là mộng thì tất nhiên nó đã là không thiệt. Người đã biết nó không thiệt, và biết không thiệt thì tất nhiên cuộc sống luân hồi không thiệt thì cái vô minh cũng không thiệt. À, thì cái gốc không thiệt thì cái ngọn không thiệt, hay là ngược lại, biết cái ngọn không thiệt thì cái gốc cũng không thiệt. Cái gốc luân hồi là vô minh, mà luân hồi biết không thiệt thì cái gốc vô minh cũng không thiệt. À, thì như vậy chúng ta có một cái nhận ngay trong cuộc sống bây giờ là chúng ta đang sống theo cái ngọn luân hồi, mà cái gốc luân hồi là vô minh. Thì cái ngọn luân hồi chúng ta biết không thiệt thì cái gốc luân hồi cũng đã không thiệt. Thì như vậy là chúng ta biết cuộc sống như ngọn là đã đập phá vô minh. Còn nếu chúng ta chấp nhận cuộc sống là thiệt là chúng ta nuôi dưỡng vô minh, phải không? Đó là cái nghe nói thì coi như chưa có tu gì hết, mà quý vị thấy cái tu nó nằm ở chỗ đó. Bây giờ tôi nói rộng thêm chút nữa là quý vị khi học kinh Phật, đại đa số thì muốn truyền Phật dạy tu phải làm cái này, phải bỏ cái kia, phải làm cái gì tình thứ tình bậc đâu đó rành rẽ. Thì nếu mà thấy tình thứ tình bậc rành rẽ thì nó dạy dễ tu, phải không? Còn nếu mà dạy tu mà nói lý thuyết thì nãy giờ dễ tu hay khó tu? Khó tu. Tại vì không có nói thuyết vật, nó nói à bây giờ ngày thứ nhất là phải ăn sao, ngày thứ hai phải tập sao, ngày thứ ba phải uống sao, ngày thứ tư phải tụng sao, ngày thứ năm phải niệm sao, không có dạy gì vậy. Mà nãy giờ mình thấy Đức Phật dạy cái gì? Nghĩa là không có dạy mình phải ăn uống tu hành cách sao trên. Nghĩa là ngài nói à cái đó do các thứ y cứ theo cái tánh duyên dáng, rồi khởi quán chiếu, rồi quán chiếu rồi thì sẽ giết trừ vô minh, giết trừ vô minh thì thành Phật. Vậy nó đơn giản vậy. Rồi giờ ngài định nghĩa vô minh là cái gì? Là những cái thấy điên đảo, những cái thấy điên đảo đó. Ví dụ thân mình thấy nó là thiệt, dẫn tưởng mình thấy là tâm mình thiệt, thân tứ đại và họ mình thấy thân này là thân mình thiệt, dẫn tưởng theo sáu trần mình thấy là tâm mình thiệt, thì cái đó là vô minh. À. Thì như vậy biết cái vô minh này không thật, đó là mình sẽ biết được phương pháp tu để giúp được luân hồi. Nhưng mà như vậy thì mình chưa thấy có cái lối tu nào rõ ràng hết. Chỗ đó nó có ảnh hưởng rất lớn tới cái phương pháp mà tôi nói là mình áp dụng mình tu thiền. Bởi vì chúng ta đã biết cái vô minh á là cái nhận định sai lầm, thấy không? Vô minh là gì? Là cái vật nhận định sai lầm, nhận định cái thanh tứ đại giả mà tưởng nó là thiệt thân của mình, nhận định cái vọng tưởng duyên theo bóng dáng sáu trần là giả mà cháu là tâm của mình, thì cái nhận định sai lầm đó là vô minh, thấy không? Nhận định sai lầm là vô minh. Bây giờ mình chuyển nhận định đúng đắn, tức là hết vô minh. Thì như vậy vô minh là gốc luân hồi. Vậy mà luân hồi đó là sinh tử, là đau khổ. Bây giờ muốn phá thì phá hai cái gốc, mà muốn phá cái gốc luân hồi đó thì chỉ đổi cái nhận định. Thay vì nhận định theo vọng tưởng sai lầm, thì giờ mình nhận định đúng theo trí tuệ Bát Nhã, thì tất nhiên nó ngược lại cái sai lầm. Thì như vậy đó là tu, thì biết gì, phải không? Thành như vậy tu là thay đổi cái nhận định, mà cái tu của đạo Phật là chuyển mê thành giác. Mê là giác, đâu phải do cái công lại nhiều hạnh nhiều, phải không? Mê là giác thì chỉ là thay đổi quan niệm, quan niệm thế này là mê, quan niệm thế kia là giác, thì chỉ thay đổi đó là cái tu căn bản. Mà là cái thay đổi quan niệm làm sao có cái hình thức mà bắt buộc phải thi từ ngày thứ nhất cái này, ngày thứ hai cái kia, ngày thứ ba cái nọ, phải không? Chỉ cần là nhận cho ra được cái nào giả, cái nào là thật, cái nào là đúng, cái nào là khác, nhận được cái đó thì tự nhiên cái tu nó nổi dậy. Nhận định đúng thì tự nhiên cái tất cả hành động đều là tu, nhận định sai tất cả hành động đều là mê lầm hết. Như vậy cho nên nó là mình hiểu như vậy thì mới thấu hiểu được cái tinh thần của đại thừa, là thấy đúng là cái tu nó nằm trong đó, thấy sai thì cái tu nó cũng đi sai luôn. Thì như vậy muốn chuyển vô minh đâu phải là do công phu gì, mà chỉ là cái nhận định đúng, phải không? Nhận định đúng thì đó là chuyển vô minh, nhận định lầm đó là vô minh. Thì giờ đổi cái quan niệm mình được thì tự nhiên chuyển hết tất cả đời tu của mình. Còn nếu không đổi được quan niệm thì đời tu mình đi chìm thành hai lần hết. Ví dụ bây giờ tu dầu cho người đã tinh tấn ngày công phu trú dạ lục thời lại lục đủ thứ hết, mà cứ thấy thân này là thiệt, tâm này là thiệt, thì có thấy của mình hay không? Bây giờ người đó tu mà năm ngày tháng kia đều tinh tấn như vậy là hỏi người đó thấy của mình hay không? Thì như vậy thì tất nhiên càng tu thì tức là càng có phước, mà vô minh cũng không hết. Thì như vậy vô minh không hết thì có phước chỉ là thân các quả trời, rồi hết phước cũng đọa lạc. Thì như vậy đó là tu vào và phải tâm vô minh. Thì như vậy thì quý vị thấy rõ cái tu của mình là cái cốt chuyển quan niệm, mà chuyển được quan niệm cái là tu. Cho nên mình cổ mình nhớ là ngài đó, ngài nó bỏ tụng kinh như mình đâu, phải không? Ngài chỉ cần chuyển được quan niệm rồi thì cứ giả gạo thôi, cứ ra nỗ lực giả gạo, giả rồi thì được mang y mang bát gì thứ, không cần cái gì nữa. Thì như vậy đó rồi được người ta thờ làm thờ, sao mà dễ dàng quá. Còn mình bây giờ thì muốn được thờ làm tổ thì phải công phu, phải chịu khổ đủ thứ hết. Còn ngài thì đơn giản, rất là đơn giản. Cho nên nếu mà không có nhận kỹ mấy chỗ này thì quý vị thấy không hài lòng với kinh đại thừa. Bởi vì kinh đại thừa không đặt cho mình một công thức tu, không bảo mình phải thường làm gì nhiều, mà chỉ đổi cái quan niệm lầm. Vì biết gốc sanh tử luân hồi là vô minh. Thì vậy tại sao sanh tử luân hồi là do vô minh? Và tại sao vô minh là do nhận lầm? Phải không? Nhận lầm như thế là vô minh. Thì giờ đổi cái nhận lầm tức là hết vô minh. Mà hết vô minh tức là tu chứ còn gì nữa. Quý vị nghĩ còn gì hết? Là mình tu là tốt thành Phật, mà Phật là giác. Bây giờ mình biết giác rồi tức là tu rồi. Còn nếu không biết giác tức là không biết tu. Cho nên giờ cái tu tâm hẳn gì, cái khởi máy mà nếu không giác cũng chưa phải tu cái đạo Phật. Đó là cái chỗ mà xác định kỹ càng. Bởi là nhiều khi chúng ta lầm lẫn, chúng ta cứ lấy cái công phu bằng hình thức cho thật nhiều, gọi đó là tu, thì chúng ta sẽ không bao giờ mà đạt cái kết quả như chư Phật nói. Thì như vậy thì ở đây mình biết rõ gốc luân hồi là vô minh, mà đâu phải kinh Đại Thừa mới nói lúc luân hồi là vô ngã, mà cả các kinh chữ thừa cũng như vậy. 12 nhân duyên cái gì là đầu cũng vô ngã, rồi tứ thế thì Đức Phật nói cái gì là đầu, kinh nhân của luân hồi cũng là tập đế cũng là vô ngã. Thì nói tóm lại tất cả cái hệ thống giáo lý đạo Phật cho vô minh là gốc của luân hồi, mà nếu mà mình chuyển được vô minh thì tất nhiên phá được cái dòng luân hồi. Mà vô minh là cái gì ở đây định nghĩa hết sức rõ. Nhiều khi chúng ta học các kinh thì không thấy định nghĩa vô minh, nhiều khi định cách này cái kia không rõ bằng ở đây. Cho nên tôi đọc cái kinh Duyên Giác là tôi thấy cái định nghĩa vô minh tôi thích nhất. Vô minh là cái gì? Tức là nơi thanh tứ đại, mà cách đó là thanh trước của mình, nơi cái tâm mà duyên theo bóng dáng sáu vàng, cách đó là tâm trước của mình, đó là vô minh. Nó đơn giản vô cùng. Rồi theo cái ví dụ bốn hướng nhận làm một hướng thì tất cả hướng đều làm, thì cũng vậy, tất cả sự vật trong vũ trụ này mình nhận làm ở thanh tâm này thì tất cả đều làm. Thì như vậy vô minh nơi thanh này thì tất cả đều là vô minh hết. Thì như vậy thì chúng ta thấy tường tạm Đức Phật chỉ cái vô minh cho chúng ta rồi. Mà nếu chỉ vô minh chúng ta nhận được, chúng ta không còn lầm nó, thì tự nhiên ở trong cái duyên giác tánh mình không muốn trở về cũng là trở về. Và nếu không rõ vô minh thì muốn trở về duyên giác cũng khó mà trở được. Cho nên tôi nói cái câu hồi nãy đó, tôi nói rằng mình dùng cái thí dụ ở đây biết vô minh không có thật thể, thí dụ cũng như là trong mộng, người trong mộng, cảnh trong mộng và người trong mộng. Khi mộng thì thấy cảnh của người chẳng phải không, nhưng mà thức thì nó không phải có. Thì như vậy khi thức thì biết cảnh mộng là không, còn khi mộng thì thấy cảnh mộng là có. Thì bây giờ đây chúng ta là người đang ở trong luân hồi, là đang ở trong cảnh mộng. Người dành ngay trong cảnh mộng mà biết nó là mộng thì từ từ mình sẽ tỉnh. Đó, ha. Như vậy cho nên cái sự tỉnh của mình là nhớ biết mình đang sống trong mộng. Rồi biết mình đang sống trong mộng thì tự nhiên cái mộng này nó không lôi mình được dài. Chứ còn nếu mình không biết mình đang sống trong mộng thì cái mộng này hết thì nó tiếp tục cái mộng khác hết tiếp tục mộng khác, như vậy thì liên miên trong mộng. Thì như vậy mình chỉ biết cảnh mộng mà không biết cảnh thức, phải không? Cái gì thấy mộng này tới mộng kia nó liên miên lại. Còn nếu bây giờ mình biết mình đang trong mộng, mà biết mình đang trong mộng thì có một giờ nào đó mình cảm thức, mà thức rồi thì mình mới thấy cái mộng nó không còn quyền lôi mình nữa. Đó là cái chỗ mà thực là cần thiết đối với sự tu hành. Cho nên ở đây Đức Phật mới dùng cái ví dụ như người trong mộng, khi mộng thì chẳng phải không, tức là có, mà đến khi tỉnh thì rõ ràng không được. Đó là cái ví dụ trong mộng. Rồi bây giờ nó ví dụ trong cái hoa đốt trong hư không. Như khi mà các hoa đốt ở trong hư không nó diệt đi, nó diệt ngay trong hư không, mà không thể nói quyết định có cái chỗ quyết định diệt. Tại sao? Vì không có chỗ quyết định không thì làm sao có chỗ quyết định diệt. Có chỗ không thì nói có cái chỗ diệt. Bây giờ hoa đốt không có chỗ không thì nói có chỗ diệt thì sao được, phải không? Thì như vậy vô minh khi nó hết thì nó trở về đâu? Quý vị thấy nó trở về đâu? Quý vị nói là không có chỗ tham gia thì nó chỗ nào nó diệt. Thì bây giờ mình làm đó thì thấy nó như vậy, mà ngày mai mình hết lầm thì tất nhiên nó mất. Cũng như là ba đớn khi bệnh nó hết thì tự nhiên nó hết, chứ không nói nó đi đâu về đâu. Nếu nó có chỗ về đó là hiểu lầm, đó là chưa biết ba đớn, thấy không? Người hỏi qua đó về đâu là người đó không biết qua đó. Cũng như người hỏi vô minh hết rồi về đâu là họ chưa biết vô minh, vì không biết tưởng vô minh là thiệt, phải không? Vì vậy mà đặt câu hỏi lần đó mình biết liền. Có người nói à, quý thầy nói vô minh là gốc sinh tử luân hồi, bây giờ mình tu trí tuệ đã phá trừ vô minh, thì giờ khi trí tuệ viên mãn là vô minh nó chạy về đâu? Thì đúng đó, mình liền trả lời nó về đâu bây giờ? Nếu mà mình lắp theo câu hỏi để trả lời thì tất nhiên mình không có thể trả lời chúng được. Thì như vậy biết đó, nếu mà ông hỏi của mình trả về đâu là ông không hiểu của mình rồi. Không hiểu của mình rồi làm sao? Như là nó qua đớn mà khi diệt về đâu thì tức là không hiểu qua đớn. Mà không hiểu qua đớn cho nên đang ở trong mê lầm. tất cả chúng sanh ở trong cái vô sanh mà lộng thấy cái thanh diệt. Thế nên nói gọi là thanh tử luân hồi. Thì quý vị thấy là Đức Phật Ngài kết thúc một cái câu này mình nghe là tất cả chúng sanh đang ở trong cái vô sanh mà vọng thấy cái thanh diệt. Thế nên gọi đó là luân hồi thanh tử. Mình ở trong cái vô sanh nào? Mình đang ở trong cái vô sanh nào? Tức là mình đang ở trong vô sanh. Nếu quý vị nào mà thực nhận được cái trên tánh của mình nó có thanh không, nó có diệt không, mà trên tánh mình không thanh không diệt thì rõ ràng mình đang ở trong vô sanh. Nhưng mà bây giờ mình chấp nhận cái thanh diệt là mình chấp nhận cái thanh diệt của vọng tưởng theo tháo cảnh làm tâm mình, chấp nhận cái thanh diệt của tứ đại làm thân mình, thì lúc đó thì gọi đó là lúc hơn thanh tử, phải không? Còn nếu mình không chấp nhận cái thanh diệt của tâm, thanh diệt của thân làm mình á, thì tự nhiên mình trở về cái vô thanh, không có gì lạ. Như vậy cho nên mình hàng ngày sống trong tấm duyên giác mà cứ than van cầu khẩn, tại sao tôi không thấy, phải không? Than van cầu khẩn, tại sao tôi không thấy tấm duyên giác? Bởi vì mình cứ chấp nhận cái sinh diệt hoài, làm sao thấy vô sanh? Và bao giờ không chấp nhận cái sinh diệt thì cái vô sanh hiện tiền. Đó. Thì bây giờ cái chỗ tu hành nó là ngay đó, chứ không có đi đâu xa lạ gì hết. Nó là toàn chấp nhận sinh diệt thì tất nhiên bị luân hồi sanh tử. Không chấp nhận cái sinh diệt thì tất nhiên đâu còn theo sanh tử luân hồi nữa. Thì đó là cái chỗ mà chỉ tu hết sức là thiết yếu rồi, chứ không còn nói gì khác hơn được. Này thiện nam tử, Như Lai cái nhân địa, Như Lai tu cái duyên giác, biết là không qua, biết thì không qua ấy, tức không có luân hồi, cũng không có thân tâm chịu cái sự sanh tử kia, chẳng phải làm cho nó không, vì cái bản tánh nó là không. Nói cái câu này thật là hay. Ngài nói rằng Như Lai, cái nhân địa của Như Lai là tu cái duyên giác. Đó. Nhân địa của Như Lai là tu cái duyên giác. Biết cái không quái, tức là biết những cái hoa đốm ấy. Tất cả những cảnh trong luân hồi đó đều hoa đốm. Biết được những hoa đốm ấy, liền không bị luân hồi. Là biết tất cả những cái mà chúng sanh cho là thiệt đó đều là hoa đốm. Thì Ngài không còn luân hồi. Và khi đó cũng không còn thấy thanh tâm mà chịu cái thanh tử kia. Tại sao vậy? Ngài không thấy thanh tâm chịu thanh tử. Mình đang mình thấy thanh tâm chịu thanh tử không? Mình thấy có hay không có? Mình đang thấy có thanh tâm chịu thanh tử. Và nếu bao giờ mình thấy tứ đại thân này là tứ đại không phải là mình, cái vọng tưởng chạy theo sáu trần là vọng tưởng không phải là mình nữa, thì lúc đó mình còn thấy cái thân tâm chịu sanh tử nữa không? Thì lúc đó mình đi đâu? Thì lúc đó mình không thấy thân tâm này sanh tử thì lúc đó mình đi đâu? Không ai trả lời dùng câu nói. Thì lúc đó đó thì ăn ngỡ thì ngủ, phải không? Nếu không còn thấy thanh tâm là luân hồi sanh tử nữa thì tất nhiên lúc đó chẳng gì thì, à. Nhưng mà đừng nói lúc đó là hết nha, đừng nói lúc đó là hết, nói lúc đó hết là bệnh. Tại sao mà không thấy có thanh tâm luân hồi sanh tử? Thì vì cái thanh tử luân hồi đó nó là không thiệt, cho nên nó là không phải do làm cho nên không, tức là không phải do mình đập nát nó mà không có thanh tâm, cũng không phải do mình dũng công gì để mà làm cho hết thanh tâm, mà vì biết cái bản tánh nó là không, qua đốn là tánh, qua đốn là không, thì cái tất cả qua đớn trong đó vốn đã hết thì chỉ cần con mắt mạnh phải cần dập qua đớn, phải không? Thì bây giờ cũng vậy, tất cả luân hồi trong tử mình thấy nó là không, là khi mình hết vô minh, hết vô minh thì tự nhiên thấy cái luân hồi thanh tử tự tánh là không có gì đó. Thì như vậy cái không có luân hồi thanh tử đó là do mình hết vô minh, bởi hết vô minh rồi đâu còn thấy thanh tâm thiệt nữa mà thấy cái luân hồi thanh tử. Tại mình hiện thấy thanh tâm này thiệt cho nên mình đương thấy thân này thắng, thân này tử nhân dân đó. Thì đó là tại vì mình đương thấy nó thiệt, một ngày nào mình không thấy nó thiệt thì tự nhiên nó không còn luân hồi sinh tử nữa. Thì giả sử mình cũng đi cũng đứng cũng nói cũng cười mà thấy mình không có ở trong sinh tử này, phải không? Đó là cái chỗ mà hết sức quan trọng của người tu. Bị tri giác giả, tức là cái người biết giác kia, hay là cái giác biết kia, cái biết giác kia, ví như hư không, biết cái người biết hư không, tức là cái tướng hoa đó, cũng không thể nói là không có cái tánh biết giác, cũng không có thân đều dẹp, ấy là ấy gọi là tịnh giác tùy thuận. Đây là Đức Phật ngài chỉ thêm những cái chỗ cao. Cái người biết giác kia ví như là hư không. Tại sao cái người biết giác kia ví như hư không? Cái ví như hư không này mình bình tưởng ví như hư không là bất sanh bất diệt. À, ví như hư không là, này là chỉ cho không có à. Cái người biết, người biết người giác kia nó cũng không à. Rồi cái biết hư không, cái biết hư không đó tức là cái tướng qua đó, tướng qua đó thì có hay không? Cũng không à. Thì như vậy tất nhiên khi mà chúng ta tu hành biết rõ được cái tánh của thanh tử luân hồi, thanh tâm sinh tử luân hồi đó nó không thiệt, nó là không, mình biết như vậy, biết rõ như vậy, nhưng mình biết như vậy rồi thì mình cũng đừng chấp cái biết đó là thiệt, phải không? Vì mình biết không á, thì biết không thì cái đó là cũng là cái khởi dụng của tánh duyên giác, phải không? Khởi dụng cái tánh duyên giác, nếu mà chấp cái khởi dụng đó là thiệt á thì mình cũng chưa có trở về được cái thể vô tận. Vì vậy cho nên cái người biết đó, biết giác đó nó cũng không thiệt. Rồi cái biết hư không đó cũng là tướng qua đó. Tại sao vậy? Vì cái biết hư không đó nghĩa là cái người giác cũng không thiệt, rồi cái biết cái qua đó ngoài cũng không thiệt. Thì như vậy cả hai cái đó, biết trong, biết ngoài, hai cái biết đó mình đều không thấy nó thiệt hết. Thì như vậy tức là lúc đó còn cái gì hay không còn? Cũng không thể nói không cái tánh tri giác. Thì lúc đó là sao? Tức ở đây Đức Phật dạy cho mình phá hai cái chấp. Cái chấp thứ nhất là sau khi mình biết được các pháp ở giữa đời này, nhất là biết nghe thanh tâm này nó không thiệt, thanh tâm này biết nó không thiệt như qua đớn ở dưới hư không à, mình biết được như vậy thì tự nhiên mình đừng làm cái biết đó là cái chân thật, cái đó cái biết đó là cái dụng của chân như hay là cái dụng của duyên giác thôi. Cái biết đó là cái dụng cho nên nó không phải là cái thật à. Như vậy mà nó ví nó như hư không. Rồi cái biết hư không đó, tức là cái biết hư không đó, rồi mình biết cái tánh giác đó nó không thiệt, đó là cái năng biết không thiệt. Rồi các bị biết ở bên ngoài, tức là các hư không mà mình cho rằng nó là bất sanh bất diệt đó à, thì cái đó cũng là giống như tướng qua đó, nó không thiệt. Thì như vậy cả hai nó tóm lại thì nơi thân là cái năng biết, nơi tâm là cái năng biết, nơi thân là cái bị biết,
hay là nơi cảnh là các vị biết, cả hai cái đó mình đều thấy nó không thiệt, cũng như là qua đốm hết. Thì như vậy thân tâm đều không thiệt, hay là nơi thân nơi cảnh đều không thiệt, thì lúc đó hỏi còn có cái gì hay không? Thì người ta nghe tới đó tưởng là tới đó hết rồi, thì ở đây mới nói cũng không thể nói không có cái tánh chi giác. Thì khi mà mình biết cái năng chi và cái sở chi nó không thiệt hết rồi, thì cái tánh chi giác mới hiện tiền à, chứ không phải nó tới đó là đoạn diệt. Cho nên cái có và cái không, hai cái mình dẹp hết, khi ấy thì mới gọi là cái tịnh giác tùy thuận, tức là mới theo cái tánh giác thanh tịnh à, theo tánh giác thanh tịnh. Còn nếu mà cái có cái không, còn có cái không đối đãi thì chưa phải là theo cái tánh giác thanh tịnh. Thì như vậy nói gọn cho quý vị nhớ dễ hiểu hơn là cái đoạn này Đức Phật ngài chỉ cho chúng ta biết. Vì ở trên nói rằng cái Như Lai, về cái nhân địa tu hành của Như Lai là biết các pháp nó là như qua đớn ở giữa hư không. Vì vậy cho nên Đức Phật ra khỏi được cái luân hồi sanh tử, nhưng mà nghe nói biết cái giác biết các pháp nó hư như qua đớn ở giữa hư không, rồi mình lại cấp như vậy, thì cái giết như qua đó người không, đó là cái thật thể bất sanh bất diệt, thì như vậy là lầm. Cho nên Đức Phật ngài mới nói thêm, chính cái giết cái giác biết hư không đó, thì cái đó tánh nó cũng là không nữa à, cái đó cũng không nữa. Thì cho đến cái biết không, cái biết không, cái biết hư không đó, cái đó cũng là không à, thì như vậy tức là không còn có cái chấp dụng của giác tánh, cái dụng chiếu soi cái giác tánh làm thiệt, thì lúc đó cái tánh giác nó hiện tiền à. Vì vậy cho nên cái tánh giác nó hiện là bao giờ cái chấp có chấp không đều dẹp, thì như vậy tánh giác nó mới gọi là tùy thuận thanh tịnh. Vì cái sao? Vì tánh hư không thường chẳng chẳng vì tánh hư không, vì thường chẳng đoạn tâm cái Như Lai tạng, vì tâm Như Lai tạng không có khởi không có diệt, vì không có chi kiến, vì như cái pháp giới tánh chiếu kính còn đầy khắp giáp mười phương à. Ở đây là Đức Phật ngài đặt câu hỏi tại sao mà không còn thấy có cái năng giác, không còn thấy có cái sở giác vân vân. Thì đây Đức Phật nói rằng bởi vì cái tánh nó như không, tức là nó rỗng rang, không có tướng, không có tướng cả. Vì cái tánh nó là bất động, thường còn bất động, vì tâm cái Như Lai tạng đó nó không có khởi cũng không có diệt, vì nó không có những cái chi kiến theo cái thường tình, vì nó là cái pháp giới tánh cứu kính trầm khắp hết cả mười phương à. Vì vậy cho nên nó không còn có cái năng, không còn cái sở, không còn cái chủ thể năng giác và cái khách thể sở giác nữa. Thì như vậy đó, lúc đó mới gọi là cái viên mãn viên giác đó. Còn nếu mà còn thấy có một cái năng để phá một cái sở thì lúc đó chưa phải là viên giác, tức là còn có một cái một bên thiên tạng bên